Xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn, đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng sờn. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy, chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời.
Thank you. và mình có một số tiền bất ngờ lớn như nào thì nó sẽ phát sinh những cái vấn đề nữa là sợ hãi và khổ đau. Giống như các vị thấy là những cái nhà triệu phú hoặc là tỷ phú như thế này vậy, thì cái số tiền của họ có trong tay rất là nhiều và họ cũng cầu mong rất là nhiều, nhưng mà bắt đầu cuộc đời của họ bắt đầu bước ra một cái ngã rẽ khác thì nó sẽ tạo ra những cái phức tạp khác. Và những phức tạp đó nó đánh mất đi cái hạnh phúc của cái mà họ mong muốn khi mà họ chưa có. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh á, để có viết một cái câu đó là hạnh phúc á, không có cái con đường đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Không có con đường đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Tức là nó ở trong một cái hiện tại ngay bây giờ, chứ mình không có thể nữa là ước mơ, mình không thể cầu muốn thêm được nữa nếu mà mình đã và đang có, đang nắm trong tay cái hạnh phúc. Và giống như bây giờ mình đang có một sức khỏe, đang có một gia đình, đang có tất cả, thì hạnh phúc nó đã bao gồm nó rồi. Mình đừng có cầu mong thêm, vì nếu mình cầu mong thêm thì nó sẽ mất tất cả. Cũng có nhà triết học triết lý người ta nói con cũng nghe cũng hay, nhưng mà mình phải suy nghĩ, nghĩa là không có cái tình yêu vĩnh cửu, không có một cái tình yêu nào vĩnh cửu cả. Cho nên mình đừng có nghĩa là mong đợi ước mơ nghĩa là người ta đừng có thay đổi gì cả, hay là đừng có ước mơ cái từ trung thủy. Không có cái tình yêu vĩnh cửu, nhưng lại có những cái phút giây vĩnh cửu của tình yêu. Cái câu đó rất là hay. Nếu mà nghĩa là ai có yêu rồi thì biết. Chỉ có cái phút giây vĩnh cửu, những phút giây vĩnh cửu của tình yêu, nhưng mà không có cái tình yêu vĩnh cửu. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái quan điểm mình gọi là cầu và mong muốn đầu năm. Bởi vì hiện tại nếu mà nói theo cái lịch của Việt Nam mình là bây giờ là ở Việt Nam hãy còn mong rồi còn Tết khi nào mà tới mền mình hết Tết coi như là cho mình rách đi cái mền mình hết Tết, còn bây giờ còn mong rồi còn ăn Tết, chứ không phải nó mùng 7, mùng 8 gì trên. Thật ra ngày mùng 7, mùng 8 là mùng 9 ở bên châu Á là ngày người ta cúng Ngọc Hoàng Thượng Đế, để tới rằm tháng Giêng gọi là cúng, nữa là đầu năm gọi là cúng gì, cúng rằm Thượng Quân, hay gọi là cái phần cái ngày rằm tháng Giêng cũng là một ngày rằm rất lớn để người ta cầu an tất cả các cái ngày. Nữa là thật ra đối với quan điểm Phật giáo thì mình không có cúng sao, không có cúng hạn. Tại vì thay vì phải cúng sao, phải cúng hạn, rồi nghĩa là phải làm các vị thấy rằng những cái trong những cái định cơ là sinh xăm bói quẻ bất cứ gì đó, người ta coi chừng mình rồi là người ta nhận mình là thay vì mình không biết, bây giờ người ta nói được là mình phải cẩn thận không coi người tai nạn xe, thì thay vì mình coi mình cứ cẩn thận đi. Thay vì người ta nói nữa là năm nay nếu mình muốn được bình an, mình muốn được tốt đẹp á, mình phải làm phước, phải cúng. Thì thay như vậy không cần coi, thì mình nghĩ là để cho bảo đảm chắc ăn thì mình cứ cúng đi, mình cứ cầu đi, mà mình phải không có công lo, mình phải không phải tốn tiền phải không? Đó là một cái quan điểm chung. Bởi vì thật ra thì đối với Phật giáo là nếu mình có cúng nghĩa là cúng sao, cúng giải hạn gì á, thì tai nạn nó dẫn tới vậy thôi. Chỉ có nghĩa là mình thực tập tu tập Phật giáo nghĩa là chính thống, tức là y cứ theo nhân và quả với cái tâm niệm thiện lành của mình, thì mình có thể là đạt được những cái kết quả tốt đẹp mà không có cần phải cúng sao, không cần phải giải hạn gì hết. Nếu là tai nạn, nếu là hạn thì mình có cúng cũng không có hết được, không có ai làm cho mình thay vì đó. Vì vậy cho nên thay vì những năm khác thì các vị thấy là mình phải cầu một cách nào đó, nghĩa là ngay cả mùa xuân hay là Tết á, mấy cái người Việt Nam mình á hay mua đủ thứ, đâu trung bình là cái phần cúng gì, ngũ quả. Ngũ quả có nhiều người khiêm tốn cầu vừa đủ xài này kia rồi, còn có nhiều người thì nghĩa là tốt hơn thì nghĩa là thêm chữ sung cho nó có vẻ sung mãn chút. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam có ông thì ông không cúng ngũ quả nữa, ông cúng nghĩa là bốn quần năm món, các vị cúng gì không? Cầu xài lít ba ga, ông để một cái lít với cái ba ga xe đạp lên đấy, ông lên mấy bà cúng xài không ăn chung được chứ, cúng gì cũng xài đủ, còn vừa xài cái đồ, trong khi đó đứng hàng ngoài lúc nào cũng thiếu. Cho nên bây giờ là tôi mua về rồi về tôi cúng là không ngủ quả nữa, tôi cúng là thực tiễn, nghĩa là cúng cầu xài lít ba gạch, vậy ạ. À, cái đó có ở Việt Nam á, Việt Nam gì cũng có, không phải là chuyện lạ đâu. Bây giờ để bàn thờ đó, tức là thay vì người ta cúng cái là ngũ quả, ổng nghĩa là để cái maga xe đạp, tức là cái clip xe đạp trên đời, còn xài nghĩa là clip maga. Như vậy thì được không? Thiệt ra mà ổng nói vậy nhưng mà thật ra là clip maga đó là đạp chiếc lô chết luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có cái clip với cái maga đó, bây giờ là mình phải đạp tốn ngày luôn mới đủ tiền xài chứ còn đâu mà cầu mà xài được đâu. Nếu mà mình muốn có tiền thì mình phải đạp maga, phải đạp cái là đạp xe đạp, đạp xe nghĩa là xích lô. Ngay cả cái là cái chương trình mà đạp xe đạp ôm cũng vậy, mình phải đạp cái là xuất clip như có tiền đó. Nhưng mà cầu. Còn bây giờ mình ở dưới này đó thì trong những cái chúc xuân bây giờ người ta yêu cầu là những người ở nước ngoài, và nghĩ rằng đây là một trong những cái quan điểm mới là mình nghĩ là cầu muốn vừa đủ thôi, vừa đủ. Thật ra nếu mà nói cho cái ngôn ngữ của triết học là biết đủ là kẻ rất rất giàu. Người nào biết đủ là người đó đã giàu rồi. Bởi vì mình biết đủ mình sẽ không có còn nghĩa là truy cập, không còn ham muốn, không còn phải là khổ sở vì cái chuyện đó là đấu tranh để tìm đạt được một cái gì đó. Còn nếu bây giờ mình biết đủ rồi thì mình có nằm ở trên giường mình vàng hay nữa mình cũng không có cảm thấy nữa là hạnh phúc. Tại vì cái lòng ham muốn của mình là nó giống như là cái biển vậy, không có bao giờ có thể đầy được, không bao giờ thỏa mãn được hết. Mà nếu khi nào mình biết đủ nghĩa là mình đã dừng trở lại rồi, mình thấy là như vậy là đủ rồi. Và khi mà như vậy là đủ rồi thì cái tâm mong cầu, cái tâm truy cầu mình nó ít hơn. Cho nên trong một cái bài chúc xuân năm 2010 đó, 2010 ở trên internet người ta nói rằng là mình đó, vừa đủ và vừa đủ đây có một cái quan điểm giống như cái bài mà 10 điều tâm niệm mình học vậy, tức là nó có cái tương tác luôn đó. Tức là ví dụ giờ ta nói nghĩa là mình cầu vừa cái đủ nghĩa là hạnh phúc để giữ tâm hồn của mình được ngọt ngào, mình nghĩa là cầu vừa đủ thử thách để nghĩa là giữ cho mình được kiên cường, chứ không phải là mình cầu không có thử thách, mình cầu không phải là cầu dễ dàng nhưng mà thử thách cũng vừa vừa thôi. Cho nên nghĩa là cầu cho tôi vừa đủ thử thách để cho nghĩa là cái ý chí của mình được kiên cường. Giống như cái luận pháp vương vương tôi nói là mình lấy ma vương làm bạn đạo, lấy kẻ mà bội bạc làm kẻ giao du, mình đổ ngược trở lại vậy đó. Rồi nghĩa là coi thi ân á, nghĩa là mình tặng cho người ta coi như đôi dép bỏ vậy, không cần thiết nữa, coi thi ân như đôi dép bỏ. Thì như vậy trong cái vừa đủ này đó, nó mang tính tích cực, mà tích cực kể cả trong những cái việc mà thất bại mình cũng cầu vừa đủ thôi, thất bại vừa đủ thôi. Bởi vì nếu mà mình làm thành công không á thì mình sẽ không kiêu ngạo. Ở đây nữa là thất bại vừa đủ á thì cũng sẽ làm cho mình có một cái cảnh giác, là một bài học. Cho nên nữa là mình cầu vừa đủ muộn phiền. Có nhiều người nói rằng đó là cầu gì không cầu cầu muộn phiền, làm gì đầu năm mà cầu muộn phiền. Nhưng mà thật ra người ta nói rằng đó là mình phải có một chút muộn phiền á thì mình mới có thể giữ được cái chất liệu con người của mình. Bởi con người nó có bốn cái, nó còn có gì nữa là hỷ nộ, nghĩa là buồn vui thương ghét muốn thất tình lục dục á, là nó phải có đủ. Và giống như cái người mà cái bằng khi tu học họ nghĩ rằng đó là khi mình xuất gia mình tu học là mình phải chấm dứt hết tất cả gì mình cũng cắt hết đây đó, cắt tất cả nữa là cái buồn thất tình lục dục, buồn giận mừng vui thương ghét muốn. Nhưng mà thật ra cái đó chỉ là một cái gọi là lý tưởng. Nên thực tế nếu mà khi mà người ta cắt hết tất cả bãi cái con đường nhỏ nào đó thì nó sẽ nó thành giống như khúc gỗ vậy, nó giống như một cái đường thực vật vậy. Ở đây người ta dùng cái từ nữa là quán chuyển của nó. Cách tu tập có nghĩa là quán chuyển, ví dụ như mình gọi là cái energy, là một cái nguồn điện vậy, mình nghĩa là chuyển hóa cái nguồn điện của mình. Đó là yêu thương vậy, yêu thương tại vì thay vì nghĩa là yêu thương cá nhân, yêu thương say mê, yêu thương đắm điếu, nghĩa là yêu thương nghĩa là không biết ngày trời đêm đất vậy đó, thì bây giờ người ta chuyển hóa nó để trở thành nữa là cái niềm yêu thương nó chân chánh hơn, nó sáng suốt hơn và nó mở rộng hơn cho nhiều người hơn chứ không phải chỉ một người. Thì như vậy gọi là chuyển hóa cái dòng năng lượng. Và cái tính tình lục dục như vậy, người ta không thể cắt đứt một cái nó rằng đó là mình không có thể nữa là không có thích. Giống như nói rằng đó là người tu hành nói rằng đó là mình thấy gì mình khen đẹp, nó tính rằng không được, đó là người tu hành không có được nói đẹp như vậy, thấy toàn là xấu không phải không? Được không? Không được. Bởi vì đó là con người tu á thì mình cũng phải thấy đẹp, thấy vui, thấy buồn, nhưng mà mình có bị nữa là nó lôi kéo, hoặc là mình có bị say mê, hoặc mình có nghĩa là dính chặt vào cái đối tượng đó hay không, đó là vấn đề quan trọng. Thành ra nghĩa là chẳng hạn ta nói rằng Tết thì ở chùa có vui không? Nó vui chứ, tại vì nghĩa là bá gia bá tánh mọi người đều vui thì tại sao ở trong chùa mình không có vui? Nhưng mà cái vui của cửa thiền và cái vui trong chùa nó sẽ có một cái trạng thái khác hơn. Hay là cái người tu tập cũng phải có những cái vui trong lòng, nhưng mà vui khác hơn những cái vui thế gian, chứ không phải là không có vui. Và như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mình có cái là mình có một chút vừa đủ hy vọng để mình có thể thấy được đó là hạnh phúc. Bởi vì khi mình có buồn phiền mình thấy mình là con người, nếu mình thấy có một vừa một chút nào đó hy vọng là vì mình còn hạnh phúc. Trong cuộc đời con người á, bao giờ mình sống ở thế giới nào vậy, đừng có mất hy vọng. Các vị thấy rằng ngay cả những người họ bị những cái tai nạn, họ bị những cái khuyết tật rất là lớn, nhưng mà niềm tin họ cũng không mất. Nếu mà cái gì mình coi trong những cái Olympic, các vị thấy rằng phải nói là con người có nhiều người ý chí kiên cường ghê gớm. Có một cái người Úc của mình nè, sinh ra cái người biết là không có tay không có chân, vậy mà bây giờ anh ta trở thành một cái nhà đó là tốt nghiệp tới là master, rồi đi nữa là đi diễn thuyết. Cái vị coi trong cái TV mà cái anh ta đó là nảy lên bàn đó là cục giò cục cảnh, đó là chỉ có cái đầu với con người vậy thôi, vậy mà cái còn đi khắp thế giới và còn nữa là đi diễn thuyết nữa. Cho nên nữa là đó là gì, đó là cái niềm hy vọng, đó là sự lạc quan. Nếu bây giờ nó mình cầu, hãy mình cầu thì mình phải sợ gì? Sợ được, sợ mất. Cầu không được thì mình buồn. Mà nếu mà nó nhiều quá đi, nó over, tức là mình gọi là nó nhiều quá đi thì mình sẽ khổ. Giống như nữa là cái thân thể mà nó, mình gọi là nó kiện toàn quá, nó mạnh mẽ quá thì nó sẽ làm cho người ta gọi là khổ sở lắm. Ngày xưa đó khi mình học sử Việt Nam, các vị thấy là có những ông vua đó mà nghĩa là ông đi tìm những cái sự nghĩa là cái bổ dưỡng, nghĩa là ăn uống tham đắm sắc dục. Các vị thấy rằng ngay cả có một vị vua nổi tiếng là vua ngoại triều, tới nghĩa là đi ra ngoài đi lên nữa là ra triều mà đi không nổi nữa phải nằm trên giường đẩy ra, tức là do nghĩa là cái sự ham muốn nó thái quá đi, mà nghĩa là nó sẽ tạo thành một cái gì, tạo thành một cái sự tai hại rất là lớn, hết sức rồi. Và như vậy chúng ta thấy ở đây rằng nếu mà mình muốn kiên cử, mình sợ mình kiên cử thì thay vì nghĩa là mình kiên cử thì mình kiên cử những điều bất thiện, không có làm những điều bất thiện, không có nói những lời bất thiện, không có suy nghĩ những suy nghĩ bất thiện, thì mình sẽ không có tạo nhân bất thiện, không có nói lời bất thiện và không có làm khổ đau kẻ khác. Như vậy cái nhân cái quả nó sẽ có một cái lời đáp ứng rất là rõ ràng. Và như vậy thì các vị thấy rằng thay vì kiên cử thì mình kiên cử những điều bất thiện mình làm. Có Phật tử gửi bài thơ nói nữa là đầu năm kiên cử, các vị nghe buồn cười lắm. Kiên cử riết rồi bây giờ mình không dám làm gì đâu. Nói thứ nhất là gì, Tết đến nhà kia kiên được đủ thứ kiên, sắm chi cũng sợ cái ưu phiền, mua chuối thì sợ làm ăn khó lóc bởi vì chuối lụi. Tết không dám cung chuối chùa, không thấy có chuối, sợ đâu chuối lụi luôn đó, đó là kiên rồi đó. Rồi ra nữa, rồi nghĩa là mua chuối sợ làm ăn khó lóc, mua lê cái lê đó thì sợ nghĩa là mách lẻo xóm diện, tức là ngồi lê đâu mách đó. Tết kỳ nó không có cúng cái lê đâu, kêu là ngồi lê đâu mách. Rồi bây giờ mua gì nữa, mua bom là gì, mua cái táo á, sợ suốt cả năm thì bom nó nổ. Nếu bom nó không nổ thì nó mình có mang chất lượng bom hay không nhé, đâu. Cho nên nghĩa là thay vì nghĩa là người ta nói rằng nó là tới đâu giờ Tết đó mà có pháo nó nổ, nghe chùa nó cũng vui, chỗ nào có pháo nổ nghe nó sung. Nhưng mà các vị biết là nếu mà mình đi đâu mình cũng mang chất lượng bom bên trong, tức là ta sợ lắm, ta sợ ngồi gần mình thế nào bị thương mà nếu mà mình đem một cái chuyện gì của mình đó mà kể cho những người mà luôn luôn mang bom á, coi như là câu chuyện của mình là cái vòng tự nhiên là lên cả thế giới luôn, rất là mau chóng. Cho nên người ta sợ mấy người mang bom lắm ở đây, cho nên Tết kia luôn không có được cúng cái bom. Nhưng mà thầy thấy ở chùa táo nhiều lắm, cho nên coi như năm nào nó cũng nổ tan nát cái này. Tại vậy mà còn cắt cho một cây táo lên là lấy giấy quấn trở lại, cho nên Tết năm sau chắc phải kiên không cho cúng cái táo nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mua bom sợ suốt năm toàn là nổ, mua xoài thì sợ thiếu thốn tiền miên, mua cam sợ âm thầm chịu đựng, tức là cam lòng không bằng mua cam. Như vậy các vị biết là Nhưng mà thành ra cam, nếu mà nói nghĩa khác cam là gì? Cam là ngọt. Cam là ngọt. Chứ không phải là cam hay là cái phần cam chịu không. Nhưng mà ở đây nghiên cứu cho nên nói rằng mua cam thì nghĩa là sợ suốt đời, hay là cái phần suốt âm thầm mà chịu đựng. Mua táo là sợ gì? Sợ bị táo ốm. Bị nghĩa là đi không ra luôn. Tức là hà tiện á. Mua táo thì sợ nghĩa là sợ bón cả niên. Ô hô đại dạy đừng có sắp sửa, trụi lũi trụi lơ và tốn tiền. Bây giờ ai đăng ký nghĩa là Tết năm sau nó là yên hết, thứ gì cũng tránh hết. Ở nhà mình trụi lũi trụi lơ không phải tốn tiền. Mà cũng không sợ ai nói yên cử đập đất hay là đầu năm xuôi năm nữa. Cho nên các chuyện lo qua trong đấy, các Phật tử gửi đến nhiều cái bài văn cũng hay cũng vui. Cho nên là Tết á, nếu mà nhà mình suy nghĩ á, thì thấy gì nếu mình kiên mình cử mình sợ vậy á, thì thôi mình đừng có làm, đừng có làm những cái điều bất thiện. Tất cả những cái chuyện đây là nó đều liên hệ tới chuyện bất thiện đó. Chẳng hạn như bây giờ đó là mình đó là thị phi ngồi lê đôi mắt, mình nói thêm nói bớt cho nên toàn là, hay là mình nói chuyện nổ. Cho nên thay vì mình kiên những cái đó thôi, còn trái cây thì mình cứ cúng cái gì mình thấy được, cái là có thể để lên bàn thờ, cái là tổ tiên ông bà cái gì đẹp thì mình cúng, nó không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà đó là cái việc đó mình kiên á, rồi mình nghĩa là cúng những cái hoặc là mình thờ phượng những cái mà thật ra không đúng. Ở đây những cái bài thờ nói vậy đó. Vậy thì bàn cúng sẽ trống không, chỉ cần bình lọ với bó bông, dưa thì cũng sợ dây dưa mãi, bánh tét sẽ bị rách cả năm. năm nay bánh tét ở đây rất là thất bại, hiểu không? Chưa gói là đã thiêu rồi. Cho nên nó không có ăn nữa, là chưa gì đâu là bánh tét là đã hư hại rồi. Cho nên năm nay là không được, bánh tét sẽ bị rách cả năm. Xin xăm lại càng nên kiên cử, vì ngại năm mới sẽ bị xiên. Xin xăm á, sầu riêng lại càng nên không dám đỡ, măng cụt thì bị nghẹt ngỏ ra. Ngoài ra cần cử trái thanh long, bởi vì dẫn số sẽ long đông. Nhưng mà trái tắc lại càng nên khi đấy bế tắc mọi điều xui cả năm. Nếu nói ra cái nào chính ra này, ở Việt Nam người ta bây giờ trồng nguyên cả một cái dây thanh long đầy trái rồi, giống như một con rồng đỏ vậy đó. Giờ bán rồi bán hết, bây giờ nói rằng không dám cúng thanh long bởi vì sợ đó là cả năm bị long đông. Bị long đông. Còn ngược lại, nếu mà cái bằng trái tắc là cái hạnh nó đấy vàng và bán nguyên một cây đỏ đều vậy đó, thì có thể nó là bế tắc cả năm. Mình tội nghiệp lên các chị biết là năm nay nếu có gì các chị coi trong website đó, những cái người buôn bán ở cái quê hương xứ sở khi còn ở Việt Nam hay là thấy cảnh nó rồi tội nghiệp lắm. Nó là cái bằng cả năm trời trồng bông trồng hoa trồng cúc trồng tất rồi các chị thăm sâu rồi cái khoảng chừng là 20 mà mới 20 là bắt đầu chở cả ghe bầu lớn đi từ ở dưới Long Xuyên rồi Mỹ Thuận rồi Cần Thơ lên tới Sài Gòn Biên Hòa này kia bắt đầu để nó làm bán nhiều khi bán cái tới ngày 30 mà bán không được rồi đổ không xong luôn cả một năm vậy đó. Rồi có nhiều người nó lấy được chút đỉnh tiền là chạy từ một đêm đến sáng chạy về tới nhà tức là mùng một rồi ngủ luôn, không có còn sức đâu nữa mà nữa là ăn Tết là không có gì coi như tiền bạc là tiêu luôn. Và nếu mà các người biết rằng nó là tới cái chợ 30 đó người ta nói là 30 Tết là bán không được nữa rồi, rồi có nhiều chỗ bây giờ người ta không cho bài bán nữa, cho nên là đậu với sông phơi nắng nó là ngày đêm nó là đợi vậy đó. Cho nên tội nghiệp rồi. Nói cho cùng thì ở đây mình cũng trồng bông trồng hoa, mình mua bông hoa nhìn chung như các vị thấy rằng đó là những người nghèo khổ và cả năm trời người ta mới nghĩa là cái phần trồng địa chuẩn bị hết cái gì bông chở cả ghe như mình thấy vậy, rồi đến chừng ngày về đầu tiên không có tiền bạc. Đó cũng là một mình gọi là phước phận của con người. Cho nên làm người đó thì làm một việc khó, nhưng mà nếu mà làm người có được đầy đủ phước báo, có được duyên lành, có được một cuộc sống sung túc, làm một việc nữa là còn khó hơn. Chứ mình nghĩ là cả một năm trời vậy rồi khổ cực thì kia rồi tới ngày chỉ trong có một ngày thôi ngày Tết, nhưng mà tới bữa 30 mà cũng không còn gì nữa thì tội nghiệp. Đó là những cái mảnh đời hay mình gọi là những cái thân phận của con người sẽ còn khổ nhiều hơn gì nữa. Rồi có nhiều người nữa là vợ con rồi trong nữa là bán được rồi nữa là mua quần mới áo mới về để mà thay đổi, nhưng mà đôi khi nữa là chồng đi về có một năm nó có cái ông kia ổng bán suốt về cả năm rồi, rồi cái tối nữa là ông đi về nữa là ông đi về suốt đêm để cho về kịp đó, rồi mệt mỏi chạy ghe, chạy từ đến Sài Gòn mà về tới Cần Thơ, rồi cái gì chạy cũng cục thế là lũ vô tàu đó là chìm chết luôn. Cho nên nữa là để mình thấy rằng đó là cái thân phận con người để đấu tranh với cuộc sống và đôi khi rất là khổ. Cho nên mùa xuân đôi khi có nhiều người rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, nhưng mà cũng không có bao nhiêu kẻ là khổ đau, không biết bao nhiêu kẻ phải rơi lệ. Thật ra nếu mình có được cái hạnh phúc bây giờ mình cầu thì cái quan điểm của mình á, mình cầu nghĩa là cái bằng vừa đủ thôi, kể cả vừa đủ những cái thất bại, vừa đủ những cái gì mất mát chút đỉnh, để như vậy để cho mình có thể nghĩa là học được cái kinh nghiệm cuộc sống rằng nghĩa là có rất nhiều người nghĩa là mất cả cuộc đời, mất cả cuộc đời. Giống như mình nói rằng là thiên tai lớn quá không nói, nhưng mà có những cái như là nhân quả, những cái mà nhỏ nhỏ trong cái phạm vi con người thì mình cố gắng kiên cử tránh để mình không có làm khổ nạn cho kẻ khác. Cho nên nữa là bánh ít không được ăn ngày Tết, cử gì để nữa hả mấy ông? Nói rằng là bánh ít không được ăn bởi vì sợ ít quá, cho nên là cử luôn, kiên cử luôn. Thì thật ra nếu mà các vị thấy rằng là cái ước mơ của con người của mình thì nó nhiều lắm à, nhưng mà có những ước mơ mà mình ép buộc và mình tạo thành nghĩ rằng đó là hạnh phúc, đôi khi nó không còn hạnh phúc nữa mà trở thành khổ đau. Gần đây nhất nếu mà các vị đọc internet, các vị thấy rằng đó là nhất là cái quan điểm của người Việt mình, những người châu Á mình là hay mong muốn đó là tới cái ngày Tết nhất rồi đi cầu mong cho con cái nó được học thành tài. 70-80% những người con người Việt Nam mình là mong con cái mình ở xứ ngoài được làm gì, được ra trường làm gì, bác sĩ, kỹ sư. Nhưng bác sĩ là coi như là ưu tiên số 1 mà các vị đọc trong nghĩa là Orange County, tức là quận cao ở Việt Nam mình, họ đang nghĩa là xử một cái dự án, tức là cái bằng Nguyễn Lâm Sơn đó là vị bác sĩ mà ép nghĩa là gia đình nghĩa là bà mẹ nghĩa là 74 tuổi nghĩa là ép con để làm sao mà để con cái mình trở thành một cái người nghĩa là bác sĩ xuất sắc, vậy đã đậu nghĩa là hết một ngày trường kia học 5 năm vậy, rồi cuối cùng nữa là cứ nói tới lùi riết và cái sức ép của người mẹ đến cuối cùng nữa là bớt bỏ chết. Bây giờ tòa đang xử có thể là ở tù suốt cả cuộc đời. Cho nên cái gì mình phải đổi mới được là mình thấy rằng ở trong cái thế giới tự do này, nếu con em mình nó có cái nhu cầu, nó có cái sở thích nào thì mình khuyến khích cho nó học, miễn nó học tốt, nó đừng có nghĩa là bỏ thời gian đi bậy bạ hoặc làm những chuyện bất thiện thôi. Nhưng mình không thể ép và không thể theo cái quan điểm nghĩa là nghĩ rằng nghĩa là chỉ có cái bác sĩ kiếm tiền nhiều hoặc là danh dự này kia đó là đem cái nó ra làm áp lực cho đứa con. Và nếu áp lực đứa con, các vị thấy rằng lần trước tôi nói rằng có những đứa con bị áp lực đến mức độ cuối cùng nó học xong rồi nó đưa cái bằng bác sĩ cho cha nhà mẹ không, nó tự tử nhé. Còn ngược lại bây giờ cái trường hợp này là ngược lại, tức là cái già này 34 tuổi nữa là cái bằng đó là bớt khổ của người mẹ cho đến nữa là chết 74 tuổi do nữa là cái bằng cái áp lực mà riết làm cho con người ta trở thành nghĩa là khùng điên. Và nếu bây giờ mình ở một cái thế giới nước ngoài, các vị thấy rằng nghĩa là người ta nghĩa là cái bằng nhiều cái chuyện khùng điên lắm, vì nghĩa là cái áp lực cuộc sống nó làm cho con người nghĩa là không còn kiểm soát được nữa. Thì thay vì như vậy là do áp lực cuộc sống là gì, là do ham muốn, do đòi hỏi quá mức. Kể cả mình làm cha làm mẹ, mình ông bà vậy, mình đừng có cầu mong rằng đó là con cái mình nó phải là thành cái như mình muốn. Có những cái quá khứ mà chúng ta thấy dễ đẹp, nhưng mà khi mình qua đến cái một xã hội hiện tại thì mình phải làm mới trở lại, làm mới trở lại, làm mới nó phù hợp được với cuộc sống, mà nó phù hợp được với tình cảm, phù hợp được với cái nền văn hóa ở nước ngoài. Chứ nếu bây giờ mình cứ một hai là mình cứ nghĩa là ăn rồi mình cứ đợi cái cũ nhất định rồi đó là phải làm nữa là cho tổ tông được vinh dự là phải tốt nghiệp bác sĩ, kỹ sư rồi có tiếng thì kia rồi. Ở bên nữa là Sài Gòn đi thôi, tức là mình gọi là bên Mỹ không? Có một ông kia con là cũng tốt nghiệp bác sĩ rồi, các vị biết làm gì không? Không ai biết đâu, nên bây giờ muốn cho người ta biết hết, ông mới đăng báo chúc mừng, chính ông chúc mừng con ông. Nên cái mình gọi là cái mình có nhiều con người đó là phải sống những cái danh ham muốn cho nó là nghĩa là được vui mừng chúc mừng nữa là đã thành tựu được bác sĩ y khoa, cha nên đăng báo chúc mừng con để cho thiên hạ biết, chứ còn bây giờ không ai biết hết. Buồn lắm không? Cho nên đó là một trong những cái mà làm cho người phải khổ sở. Một cái ước mơ, một cái cầu mong mà nó quá mức đi cái hiện thực. Trong khi nếu mà mình biết mình nghĩa là kiểm soát được, mình vừa đủ, thậm chí nghĩa là mình có vừa đủ, nghĩa là bạn bè thôi, bạn bè mình vừa đủ, mình cũng cầu vừa đủ bạn bè để bớt đi cảm giác cô đơn. Còn vật chất á, mình cũng cầu vừa đủ vật chất thôi, để như vậy để cho nghĩa là mình thấy rằng vật chất chỉ để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, cho nên mình cầu phải là vừa đủ vật chất. Nếu mà vật chất nó nhiều quá trở thành thặng dư đi nữa, kể cả từ đó là quần áo giày dép cho đến đó là đồ ăn thức uống, các vị thấy rằng ở xứ này nó dễ bị thặng dư lắm. Cái bệnh thặng dư là bệnh mập, bệnh đường, ăn nhiều uống nhiều, bất cứ cái gì nó thặng dư của người mình là tạo thành một cái chất thải, một chất bệnh. Và kể cả đó là đời sống vật chất mà người ta nói là mình xài máy móc nhiều, nó cũng tạo thành những khí thải ảnh hưởng cho cái môi trường trong. Người ta đã cố gắng là vừa phải thôi. Cho nên cái năm mới của mình ở xứ này bây giờ mình phải cầu, cầu sao? Cầu cái gì cũng vừa đủ, kể cả thất bại cũng vừa đủ. Thành công cũng vậy, cũng cầu vừa đủ thôi. Để như vậy, để cho con người mình nó đừng có bị nữa là đẩy đến một cái chỗ đó là quá kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo tạo thành những cái bất thiện khác. Người ta quan điểm rằng nếu mình có một chiếc xe đạp, rõ ràng khi mình qua xứ sở mới và ở đây các vị thấy rằng ngày còn nhỏ thầy đi học hết trời, chỉ ước mơ năm đầu đề thất chỉ được một chiếc xe đạp thôi, chỉ được một chiếc xe đạp là một phần thưởng rất lớn. Và phần thưởng thứ hai mà lúc mà thầy đó là lên được một cấp học là chỉ được một cái viết, ngày xưa gọi là viết pilot, bây giờ là pilot, tức là cái viết nó mới giờ còn không nữa mà bơm bực. Nếu mà cái viết tệ là viết anh hoa, nhưng mà mình nghĩa là muốn được tốt hơn mình có được cái viết pilot, nghĩa là được ở nhà mà cho mình cái viết pilot là cái một phần thưởng rất lớn. Nhưng mà rõ ràng nếu mà mình có một cái xe đạp mới, mình qua xứ này thì xe đạp nó rất là nhiều, rất là rẻ so với cái giá bên đây, và nhiều xe tốt lắm. Nhưng mà khi mà các vị có một cái xe đạp mới đó thì các vị thấy là chắc chắn là tốt hơn cái xe đạp cũ. Tuy nhiên nó có một cái nữa là có một cái để so sánh. Khi nó tốt hơn vậy rồi thì các vị thấy là xe đạp cũ nó lại có một cái gì, nó gắn bó cuộc đời của mình. Cũng giống như nếu bây giờ mình ở nước ngoài rồi thì các vị thấy rằng mình có một ngôi nhà đẹp á, thì chắc chắn á, ngôi nhà cũ á, ngôi nhà mới nó tốt hơn ngôi nhà cũ. Nhưng mà ngược lại có những người thấy rằng ngôi nhà cũ á, thì nó có nhiều cái gì, nhiều cái kỷ niệm của mình tới với cái nhà cũ, nhà mới không có đủ. Khi mình qua nước ngoài vậy, cái phương trời, cái xứ sở mới này chắc chắn nó sẽ tốt hơn cái phương trời cũ của mình. Nhưng mà đặc biệt khi mình qua phương trời mới thì có những cái mà mình không được an tâm, tức không được bình an. Mình ở phương trời cũ thì nó có vẻ khổ sở, nó có vẻ cũ kỹ, nhưng mà ở đó nó làm cho mình bình an hơn. Còn nếu bây giờ mà các vị thấy rằng đó là nếu mình qua một cái phương trời mới đây, ở đây mình thấy là cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, cái gì cũng tốt, nhưng mà cái những cái nguy hiểm, những cái gọi là cám dỗ, những cái tai nạn nó luôn luôn nó là rình rập mình, chứ nó không phải là bình yên, giống như mình gọi là một quê hương bình yên nào đó của quá khứ. Thì chính trong cái ý nghĩa mình gọi là cái bằng tương tác đó, mà người ta đừng có mong cầu cái gì thái quá, và hãy nhìn trong hiện tại. Nếu mà nhìn trong hiện tại được thì những cái cầu mong của mình nó sẽ là giảm bớt đi, bởi vì nó sẽ không có làm cho mình nữa là phải khổ sở. Chính cái khổ sở là do bây giờ lúc nào mình cũng cảm thấy mình thiếu. Mình nói rằng tại sao nữa là mình nữa là đã ở xứ sở này rồi, mình cầu mong vậy hoài mà mình cầu mong không được. Có nhiều người đi chùa giống như mình gọi là xin xăm nha, cứ đến cái chùa này hỏi rằng sao thấy hủ xăm mà lắc, nó ra đây đâu có đâu mà lắc. Thật ra các vị thấy rằng đó là người ta xin xăm năm nào cũng xin xăm, năm nào người ta cũng cầu, giống như mình nó đi coi bói vậy. Và nếu mà nghĩa là làm cái gì để mình tránh khỏi được những cái tai nạn, những cái sự sợ hãi. Còn có quyển Lực Tử Bi nói năm nay nghĩa là cái mà tháng 2 này phải cẩn thận về xe cộ. Rồi dĩ nhiên rồi, phải tháng 2, tháng nào cũng vậy mà không cẩn thận xe cộ nó đậm đụng rồi, chắc chắn là vậy thôi. Phải vậy không? Nếu mà nói vậy là tháng 7 thì cẩn thận xe cộ, mình cứ chạy liếc bơ ga thì có bị đụng không? Cho nên nghĩa là chính vì cái yếu tố đó để mình thấy rằng nghĩa là người ta coi, người ta chuẩn bị hay là người ta cầu mong, thật ra tất cả những cái đó chỉ là một cái mà mình gọi là cầu may. Giống như nhiều Phật tử rằng là năm nay nghĩa là đi chùa xin nữa là xin xăm hoặc là hái lộc cũng có được gì. Thật ra cái lộc mà nó có là mình phải trồng cái nhân á, nó muốn thành cái quả mình phải trồng, chứ tự nhiên không có đâu mình hái, phải không? Và mình nghĩ rằng cái lộc ở trong chùa thì ta nói rằng thôi mình đừng có hái, bây giờ hái giết cây cấu tiêu hết rồi, cho nên bây giờ ta mới làm mấy cái đồ giả để mình hái để như vậy các người không, để cho đừng có bị tiêu. Nhưng mà trên thực tế đó là lộc á là gì, cái gì muốn đâm chồi nở nảy lộc á, cái đó phải được trồng, phải được trồng, phải được chăm bón, phải được là cẩn thận. Cho nên nếu mình muốn được phước báo, muốn được hạnh phúc á, thì mình phải gieo những cái nhân, mình phải trồng những cái hạt giống lành. Hay nói một cách khác là mình phải có nghĩa là tu tập. Cái sự tu tập nó quan trọng, bởi vì nghĩa là nếu ngay cả bây giờ mình có một cái đời sống vật chất, các vị thấy là mình có một cái đời sống vật chất rất là tiện nghi. Có nhiều người Phật tử có những chiếc xe rất là đẹp, rất là mới, đó là vật chất. Có nhiều Phật tử có những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, khang trang, cao cấp gấp trăm gấp ngàn lần những ngôi nhà ổ chuột mà khi mình còn ở quê hương. Thì đó là đời sống vật chất. Nhưng bây giờ nó là đời sống vật chất để làm gì? Nếu mà đời sống vật chất để sử dụng hay là để thương yêu? Bởi vì có nhiều người đó, khi chúng ta hiểu lầm về đời sống vật chất đó, mình bị nô lệ về đời sống vật chất. Cũng như khi mình có tiền thì mình bị nô lệ về đồng tiền. Có một câu chuyện mà lần trước có kể các vị nghe rằng đó là có một người cha đó có một chiếc xe, đó là ngày nào cũng lao cũng chùi. Cho nên buổi sáng họ nghe đó là dưới gara đó là có tiếng đó là cạo sọc sẹt, nó xuống qua thấy một đứa nhỏ con mình mới có 3-4 tuổi gì đó, nên là nó lấy cái cây giống như là cái cây cây nhọn vậy, nó cạo trên chiếc xe, nó cạo trên xe, nó vẽ trên xe. Cho nên nghĩa là người cha nó là không có dành được cơm đốt nhận phần cách gì. Cho nên lấy cái búa đang là chạy xuống gara, thấy cái búa đó đè cái tay nhỏ là đập cho mấy búa vậy đó, tan nát hết mấy ngón tay. Chở vô bệnh viện, chở vô bệnh viện xong rồi đó là làm phẫu thuật, làm phẫu thuật nhưng mà cũng không có nghĩa là trị hết những ngón tay. Khi đứa con nó tỉnh dậy, nó thấy nó là bó một cục tròn vậy, nó hỏi ba nó rằng nghĩa là ba ơi, khi nào mà cái tay con mấy món này cũng mọc lại. Và người cha sau lưng nó nhận rất là đau khổ, rất là đau khổ, nghĩa là cái phần nữa là bỏ đi về. Đi về thì ông về ông thấy cái xe mà ổng nghĩa là ổng đuổi thương yêu mà ổng nghĩa là bị đứa con nó vẽ cho nó, thì nó vẽ nghĩa là nó viết mấy chữ, nghĩa là nó mới học viết thôi, nó viết mấy chữ nghĩa là cái phần nghĩa là ba ơi con cũng yêu anh. Và cuối cùng người cha đó đã tự tử. Tiếng Anh gọi là suicide, tức là tự tử, tự sát. Tức là vì cái bị khổ đau, vì cái cơn nóng giận mình, rõ ràng là cái bằng cái vật chất là để mình sử dụng hay để mình yêu thương. Và nếu mình yêu thương thì yêu thương con người hay là yêu thương vật chất? Và bây giờ đó là đứa con mình nó làm như vậy đó, mình không thể nào chịu đựng được nữa. Mình không dành được nữa cái nóng nảy của mình đó để tạo thành một cái gì khổ đau của mình suốt cuộc đời. Khi đứa con đưa tay hỏi rằng ba ơi, mấy ngón tay con khi nào nó mọc nó được, chắc chắn là vĩnh viễn không bao giờ mọc được. Và đó là một áp lực cuộc sống. Giờ đã làm cho người cha cuối cùng đến con đường và tự sát. Cho nên chúng ta cũng sẽ cố gắng hiểu rằng là đời sống vật chất là một cái đời sống rất là tiện nghi. Nhưng mà bù lại chúng ta không có để nghĩa là cái vật chất á, nó nghĩa là đòi hỏi và mình phải trả giá quá đắt. Tội nghiệp mình, tội nghiệp gia đình mình, hay là tội nghiệp con cái. Như vậy bây giờ dù bất cứ chúng ta ở đâu, ở tại nước ngoài hoặc là mùa ngày nào chúng ta có mùa xuân, bởi vì chúng ta kiểm soát được và chúng ta hiểu rằng cái nhu cầu vật chất chúng ta rất là lớn, nhưng mà vừa đủ thôi, đừng có quá thặng dư và đừng có quá ước mơ để làm cho cuộc sống mình phải trở thành khổ sở. Ở đây chúng ta lần thứ chúng ta có nói rằng chúng ta sẽ ôn lại cái bài nữa là ông đồ già. Các vị biết ông đồ không? Ông đồ làm gì? Ông đồ tức là nói về cái đời sống cũ ngày xưa đó. Là những ông thầy đồ, là những người nữa là viết chữ chữ Hán gọi là chữ Nho. Và ông Vũ Đình Liên là một nhà thơ gọi là hoài niệm tiếc nhớ về cái cũ. Ông làm một bài thơ đó là một trong những bài thơ nổi tiếng. Mỗi năm hoa đào nở, rồi lại thấy ông đồ già bài mực tàu. Các vị biết mực tàu không? Bài mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Này là một hình ảnh mực Bắc đấy. Bài ra ở bên bệ đường ngồi bắt đầu viết. Các vị muốn viết chữ Phúc, chữ Lộc, chữ Thọ, và người ta viết trên cái tờ giấy màu đỏ vậy á, rồi về mình treo lên cái nhà của mình. Cho nên đó là bài thơ đó là ông đồ. Nhưng mà bài thơ nó có một cái tính rất là sâu xa, là vì những người bây giờ hay là thế hệ chúng ta hôm nay, tất cả các Phật tử bây giờ mình ở nước ngoài, mình sẽ không thấy ông đồ già. Bây giờ toàn là ông đồ trẻ không, đồ già không còn nữa. Không ai chịu mặc cái đồ ông già. Ông đồ già làm gì? Phải quấn gì? một áo dài đen, một áo dài có chữ thọ, chữ phúc trên đó là ông đồ, phải là như vậy. Và ông đồ phải viết bằng huyết phúc long à, mừng tàu mà mài ra tính cái nghiêng thì như vậy gọi là ông đồ. Bây giờ ta quánh tới gì, computer à, ngồi gõ laptop, rồi mấy cái nhỏ bây giờ các vị thấy rằng là nó ngồi đâu là nó bấm đó, rồi đi đâu là mình nói nó giống như biết, bởi vì nó đeo cái đồ nghe rồi, bởi vì mình nói nó là nhiều khi bây giờ đi ngoài ở ngoài phạt cái gì đi nhảy vậy đó, không có ai nó bị mang. Và như vậy ở xứ sở này không thể tìm được ông đồ, cho nên bài ông đồ cũng là cái gọi là hoài cổ. Hoài cổ nghĩ lại những cái nếp xưa. Và bây giờ mình đã thấy rằng đã là mình ở xứ sở này, bây giờ làm thế nào mình tìm được ông đồ? Nói rằng bày một tàu giấy đỏ bên phố không người qua, bao nhiêu người thê viết tấm tét ngợi khen tài, hoa tai thảo những nét như phường phụng múa rồng bay. Tức là những người vui xưa viết cái đẹp gọi là thư pháp. Bây giờ có một số các vị viết thư pháp, có các vị thấy là theo theo nó là thư pháp, thư pháp của Việt Nam mình. Các vị thấy những cái chữ trên tranh đâu gọi là thư pháp, nhưng bây giờ viết bằng tiếng Việt. Và giống như thì những hành đồ ở nước ngoài viết bằng tiếng Pháp và bằng tiếng Anh, chứ không còn biết chữ Hán nữa. Bởi vì ngày xưa mình cứ nghĩ rằng mình là cái bằng cái chữ Hán là cái chữ nó dính vào với mình, gọi là chữ Nho đó. À, dính thẳng với mình. Nhưng mà thật ra khi mình đi nước ngoài mình thấy rằng hiện đại hóa, tức là cái đời sống bây giờ, trẻ con bây giờ người ta đã thay đổi hết trơn rồi. Và ngay cả mình ở nước Úc là mình đã thay đổi đời sống quan niệm mình rồi, cho nên ông đồ không còn nữa. Nhưng mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực đậm không nghiêng sầu. Đây là một trong những cái loại từ tôi gọi là cái phần mỹ từ hóa, nhân cách hóa rất là hay. Nghĩa là cái người thuê viết không còn nữa, bây giờ không còn ai muốn treo những cái bức tranh cũ đó nữa, hay là thời đại đã thay đổi rồi. Do vậy cho nên mừng động trong nghiêng sầu, ông đồ cũng ngồi đỏ qua đường không may hay, gió buồn mang gió buồn mơm mặt giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Nói tiếng Bắc là người rời, người rời mưa bụi bay, đúng nguyên bản của nó phải là người rời chứ không phải là ngoài trời. Khi mình nói người rời thì nghe nó hay, ngoài trời thì nó vẻ hơi rõ ràng, nó hơi sáng quá rồi, cho nên nó là người rời mưa bụi bay. Ông đồ không còn nữa. Ở đây có ai người Bắc không? Có anh Hoa này, anh Hoa người Bắc này, anh ở bên Anh qua đây đó, cho nên bây giờ anh ở bên Anh rồi, ăn lê rồi không thể còn nghĩa là người rời mưa bụi bay. Bởi vì ở bên đó các vị biết là lúc nào cũng thành phố sương mù của ăn lê đó, cho nên nữa là người rời mưa bụi có bay mà còn là sương mù. Rồi bây giờ năm nay bây giờ hoa là đào lại nở nữa, nhưng mà chắc chắn là người ta sẽ lại không thấy ông đồ xưa. Những người buôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Tức là cái quá khứ kể cả ông đồ bây giờ ở đâu? Bây giờ chúng ta đọc cái bài thơ để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta qua nước ngoài, tất cả các Phật tử chúng ta đều ở nước ngoài hết. Và như vậy những cái gì mà phong tục tập quán, những cái gì về hình tượng, các vị thấy rằng ở Việt Nam mình những cái Tết là mình cố gắng mình cũng bê nguyên con, mình bê nguyên thứ hết đó, mình đi qua bên này các vị thấy hiện tại là mình đã bê gì? Bánh tét, bánh chưng, rồi nữa là mai, mình không bê nổi, đào không có, cũng là mai, mai giả. Đào cũng là đào, đào giả. Cho nên nữa là hoa đào nó không có đẹp như nữa, là không có đẹp như là ngày xưa nữa. Mà ngược lại, chính vì cái chúng ta đã hiện đại quá, chúng ta đưa cái Tết của Việt Nam qua nước ngoài rồi ạ, thì ngày mùng 1 chỉ có được một ngày một thôi thì cũng được. Qua ngày mùng 2 thì hết Tết rồi. Ngày mùng 2 ai cũng đi làm, cho nên nữa là mình không thấy Tết nữa. Ngược lại tất cả các Phật tử cũng vậy. Khi chúng ta qua bên đây rồi, những cái gì nữa là cổ tục, những cái gì mà cũ kỹ, những cái gì mình gọi là cái bằng ông bà xưa đó, mà mình thấy rằng nó quá là cái bằng nữa là u nệ đó, thì mình phải thay đổi. Kể cả ông đồ. Nhưng mà bây giờ cái thay đổi đây không có nghĩa là mình bỏ đi cái truyền thống tốt đẹp đó, mà mình nghĩa là giữ lại cách đón xuân, các cách nghĩa là vui xuân, cái Tết năm mới ở nước ngoài. Làm sao mà cho nó nghĩa là vừa nghĩa là văn minh, vừa lịch sự, nhưng mà cũng không mất đi cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cho nên vì vậy chúng ta có những cái ngày ví dụ như là giao thừa đó, đốt nhang, chúng ta cầu nguyện hay là chúng ta chúc mừng. Thật ra có nhiều người nói rằng tại sao phải cầu an, tại sao phải cầu siêu, cầu an cầu siêu, có cầu an có được ăn không, cầu siêu có cầu được siêu không, chẳng hạn bây giờ mình xin sống bớt khỏe mình có cầu được không, chắc chắn là không được. Nhưng mà thật ra chỉ từ cầu an cầu siêu có nghĩa là gì? Đó là lời chúc nguyện, chúc nguyện. Cho nên ai mình cũng mong muốn cho người ta được an lành, gặp người nào nó mới mình cũng cầu là được an lành. Mà nếu mình gặp một cái người buôn bán từ Việt Nam nó quen là mua mai bán đất là rồi, nếu mình gặp người nào mà cái bằng trẻ già thì mình cũng mong họ được gì, happy new year, được hạnh phúc, được an lành, đó là lời chúc nguyện thôi. Có nhiều người là mình ung thư đến chết rồi mình gặp họ mình cũng happy new year. Thì thật ra cái ngày happy new year là ngày năm mới, bây giờ mình vô bệnh viện mà thấy các vị ta đang lừ lừ đâu, đâu có người nào khỏe đâu. Nhưng mà khi mình đi vào rồi đó thì mình nghĩ là cái bằng chúc mừng. Các vị biết đó, cái năm cách đây khoảng chừng 15-20 năm trước khi thầy đi nước ngoài đó, thì trong ngày ngày Tết đó, cái ngày Vu Lan đó, cái chùa tổ chức đi đến thăm những cái bệnh viện, thăm mấy cái là những người nằm bệnh viện, trong đó có đi luôn cả thăm những cái bệnh viện quân đội. Và khi đi thăm một bệnh viện quân đội, các chị biết là cái bệnh viện quân đội đó là của xã hội bây giờ, của chế độ bây giờ, cho nên đó là trong cái trận chiến đó là Tây Nguyên đó, hay là trận chiến ở Campuchia, thì có những người bị thương, bị đi vào cái khu mà người ta nằm mình gọi là bị cột sống này, là hết 80% là bị thương, bị thương cột sống là bị liệt hết tay chân. Nhưng mà trước khi mình vào đó thì những cái người gọi là chính trị và những người mà cái bằng quan tại đó họ nói rằng đó là vì cái tinh thần ở đây là phải là khuyến khích, phải kêu gọi, cho nên là mình vào phải là thăm thì được nhưng mà phải làm sao cho tích cực chúc người ta. Các vị có chúc gì không? Chúc nữa là anh em mau lành bệnh để là trở lại đơn cự cũ, tiếp tục cái chiến đấu mà các hiểu biết. Người nào nãy 81 năm còn là liệu sẽ làm không? Được trở lại gì giờ? Nhưng mà người ta không yêu cầu mình tích cực chút vậy. Thì mình biết rằng đó là chút nó mang tính cái là giải dối thôi. Nhưng mà mình phải chúc nguyện. Thật ra khi mình vào mình chỉ chúc nguyện rằng đó là mong ước để là họ được mau lành bệnh, mong ước họ nghĩa là mau nữa là được bình an trở về với vợ con, hay là chuyện này chuyện kia thì được. Và các vị biết rằng có nhiều người khi mà họ bị liệt vậy, có những người vợ trẻ vậy đó, khi họ đi, trước khi họ đi họ bị tai nạn, họ bị nghĩa là bị thương tật á, họ vợ trẻ, nhưng mà vợ thăm chừng 3 tháng 6 tháng rồi coi như là bỏ luôn suốt cuộc đời. Tại vì nghĩa là họ nghĩ rằng suốt cuộc đời phải lãnh một cái người nghĩa là tàn tật suốt cuộc đời, cái tuổi mới 34 họ chịu số nổi đó. Và bây giờ nói rằng nếu nói tình yêu chung thủy cũng không đúng được, tại vì nghĩa là bây giờ bắt họ phải thủy chung với cái người nữa là cái bằng si cờ quen suốt cuộc đời, họ phải làm sao? Thành ra chính mình cũng thấy cảnh đó, mình cũng cảm thông và mình khổ đau, nhưng mà mình chúc lành họ, mong muốn rồi họ mau khỏe để nghĩa là mau nữa là trở lại cái cuộc sống của họ. Nhưng mà hội nhập cuộc sống là một việc khác. Cũng vậy, khi mà đầu năm mình đến chùa mình nghĩa là chúc mừng hay là mình cầu nguyện, thì các vị thấy rằng đó là ai cũng có những cái lời cầu nguyện đó. Chúng ta đều nghĩa là ước mơ rằng tất cả mọi người, tất cả các Phật tử đều được bình an, đó là lời chúc nguyện. Và mình cầu an với gia đình mình từ trẻ nhỏ cho đến người lớn được cầu an, đó là lời chúc nguyện, chứ không phải là tất yếu rằng là khi cầu là chắc chắn là phải được. Rồi khi nào nữa là mình cầu được đó thì mình mới thấy đó là ông Phật đó là linh thiêng. Còn nếu mình cầu mà không được thì mình thấy ông Phật ở đây không có linh. Bây giờ ở phía sau mình là có thờ một cái tượng, tượng tên là tượng gì? Thiên Thủ Thiên Nhãn. Có nhiều người hỏi tại sao Phật gì mà nhiều tay dữ vậy, hay là Phật sao mà có nhiều mắt nhiều dữ vậy? Thì ra Thiên Thủ Thiên Nhãn không đủ thiết vậy đâu, bởi vì cái số ngàn chỉ là một con số để nói lên cái gì, cái số lượng đó là phương tiện vi diệu có thể biến hóa, có thể làm tất cả mọi thứ. Thế còn cái khổ đau của chúng sanh, cái mà gọi là cái niềm u của chúng sanh, cái sự mong cầu của mỗi người để có thể là được đáp ứng đó, thì hàng triệu vô số. Nhưng mà những người khổ đau, những người thiếu thốn thì cần được giúp đỡ và nên mong cầu. Ngược lại, nếu mà tất cả mọi người trong cái cuộc sống của chúng ta, tất cả các Phật tử hôm nay mà mình thấy rằng mình vừa đủ đầy đủ thì mình không nên mong cầu, không nên mong cầu. Tức là nếu cầu thì cầu với con chừng này đủ rồi, vừa phải thôi. Xuân năm nay đối với con đó là 50 tuổi, 60 tuổi vừa đủ rồi, xin làm ơn đừng có hồi xuân nữa. Nói vậy đó, nào các vị không? Nếu mình thấy vậy đó thì mình thấy là thấy trong thực tại, biết được sức khỏe, biết được con người của mình, biết được mình đã vừa đủ rồi, đã làm ông, làm cha, làm mẹ rồi. Cho nên nữa là mình cố gắng đó là giữ một cái đời sống đó là thiện lành, tốt đẹp để giáo dục con cái và làm hạnh phúc cho chính bản thân của mình. Như vậy là mình đã còn được bình an. Nếu mình không một làm một cái khổ đau với kẻ khác thì dĩ nhiên là mình đã được bình an rồi. Cho nên bây giờ mình áp lực cho mình và áp lực cho cuộc sống, ví dụ như con mình bắt buộc nó phải làm bác sĩ để cuối cùng thậm chí đứa con giết mẹ, tội nghiệp quá, buồn quá không. Rồi bây giờ nếu mà các vị đọc một cái câu chuyện, người ta nói rằng đó là ngày xưa nó nói rằng có một cái cô kia mở cửa thấy có ba ông già râu tóc bạc phơ ở trước, hỏi ủa ba ông đâu mà tôi không biết, đến đây làm gì. Nó là ba người là khách muốn vô trong nhà à, rồi hỏi là trong nhà có đàn ông, nói không, nó chồng tôi đi vắng. Cái một lát nữa trưa cái ba người kiểu vô, chiều trưa gì đó thì ông chồng về. Bà vợ cũng nói rằng có ba người khách họ muốn vô mà nói rằng có ông là không vô. Rồi bây giờ ông nói rằng bây giờ tôi về rồi mời họ vô. Thì khi mà ra mời đó thì ba người này có ba cái đặc tính, ba cái tên khác nhau. Một người đó là gì? Một người có tên là cái đại diện cho sức khỏe, một người đại diện cho thành công, một người đại diện cho tình yêu hay là yêu thương. Thì bây giờ nói rằng đó là hãy mời một người đó thì đi vô một người, cái người kia không vô. Cho nên là nếu mình được thành công á thì sức khỏe phải ở ngoài à, phải hao hụt sức khỏe, phải mất mát, cho nên là chỉ mời được người thôi. Bây giờ đó là bà vợ đi vào bàn với ông chồng, bây giờ mời ai, mời ai? Thì bây giờ ông chồng nói bây giờ là thôi có sức khỏe là tốt nhất, cho nên bây giờ mời sức khỏe, có sức khỏe là muốn gì cũng được, cho nên mời sức khỏe. Thì bây giờ ông nói rằng đó là có sức khỏe là cái gì, nghèo thấu trời mà sức khỏe là cái gì, cho nên là bây giờ mời ông thành công đi, bởi vì ông thành công á là ông đến nó mới có thể lên được thành công, chứ còn bây giờ ông có sức khỏe ông như trâu cũng đâu có được gì đâu. À, cuối cùng á hai người bàn cãi nhau, đứa con gái đồng nói cha mẹ nói gì đâu, không mà cần phải có sự có phải có tình yêu, có yêu thương trong một gia đình, nghĩa là có sức khỏe có thành công mà không có yêu thương vậy thì làm gì. À, cuối cùng họ chịu theo lời con gái, bởi vì con gái dù sao nó cũng còn nhỏ mà nó đòi cái đó thì cũng đúng, cho nên mời cái ông yêu thương. Nhưng mà khi ra mời ông yêu thương thì cái ông vào thì hai người đi cũng vào, ủa sao mà nói rằng mỗi người mỗi khác mà mời một người bây giờ ba người vậy hết. Ông nói rằng tại vì nếu mà mời sức khỏe thì sức khỏe đi cá nhân, hãy mời thành công đi nhân, nhưng mà nếu mời yêu thương á thì trong yêu thương sẽ có cả hai cái kia, cho nên hai người được phải đi theo đó. Thành ra như vậy trong năm mới á, các vị nói rằng nếu mình muốn nữa là cái phần chiêu tài, chiêu lực, chiêu nhiệt được hết trơn á, tấn tài, tấn lộc, tấn nhiệt được hết trơn á, thì các vị nữa là cái đầu tiên quan trọng nhất, các vị phải mở rộng cái lòng yêu thương của mình ra. Khi trong lòng mình có yêu thương hay gọi là mình có tình yêu thì mình có được tất cả. Mọi người nữa là phải biết rằng nữa là cái thế giới hiện tại đang khổ đau là gì, thiếu một chất liệu. Chất liệu đó là gì? Chất liệu của sự yêu thương. Cho nên trong gia đình mình có phiền muộn, dù rằng con ruột mà đôi khi mình cũng không có thương nó được, tức là nghĩa là thiếu một cái chất liệu rồi. Rồi bây giờ nó đến cái xã hội chung quanh mình đó, nó nghĩa là giống như nhau, ai cũng bình đẳng như nhau. Nhưng mà nếu nó có sự tranh chấp, sự nghĩa là hận thù hoặc là giết chóc, bởi vì là thiếu một chất liệu, đó là gì? Đó là sự yêu thương. Có một cái sự phân biệt của ngã và tự ngã. Cho nên các vị thấy là ngay cả bây giờ mình là di dân, phải không? Mình là di dân, mình là người di dân, là người châu Á. Mình sợ nhất là bây giờ có một cái bà hồi xưa là ở cái quốc gia này, phải gọi là bà kỳ thị đảng gì, One Nation, thì bà đi rồi. Bà đi đâu? Bà đi qua Anh đó. Thật ra bà kỳ thị, nhưng mà thật ra bà không kỳ thị. Bà là người nói đúng, là vì bà nói rằng quốc gia này, quốc gia của ai, của Úc hoặc là của người thổ dân. Ngược lại giống như mình là người châu Á, mình là người dân, mình đến quê hương này, mình chọn đất nước này, chọn nước này làm cái quê hương lần thứ và lần thứ hai của mình để mình sống để tới già. À, rồi nhiều người châu Á mà các vị biết không? Khi mình di dân, nhưng mà mình di dân á là khổ nổi đó, là mình sợ bị gì không, mình chơi sang hơn không người ta, tức là cái là người châu Á hay người di dân á là xài xe tốt hơn người ta. À, nhà thì phải mua, nghĩa là nhà đắt, nhà nghĩa là khu, nghĩa là cao cấp, giàu có hơn kẻ khác. Do đó là một lý do để làm cho người ta cái kỳ thị, làm cho người ta cảm thấy là bực tức, làm người ta thấy là cái phần đó là không có vừa ý, bởi vì nghĩa là mình đã chiếm đi những cái vật chất, những cái phương tiện, những hạnh phúc kẻ khác. Người ta suy nghĩ như vậy cho nên nó có cái tính kỳ thị. Nhưng mà rõ ràng đó là trong tính kỳ thị thiếu đi cái chất liệu hiểu biết và yêu thương. Bởi vì chính nếu mà họ hiểu được, hiểu rằng do những người châu Á thì những người Việt Nam, những người nghĩa là Trung Hoa, những người Nhật Bản, tất cả nghĩa là 150 mấy cái nghĩa là chủng tộc mà nhập thành cái nước Úc Đại Lợi hôm nay đó, họ yêu thương rằng chính những nhờ người này mà làm cho đất nước Úc Đại Lợi trở thành nghĩa là tốt đẹp và hạnh phúc, thì họ sẽ không có bị kỳ thị. Nhưng mà chính bản thân mình là những người Việt Nam đến đây đôi khi mình cũng kỳ thị kẻ khác, chắc chắn là như vậy. Tại vì sao vậy? Bởi vì trong chính chúng ta cũng thiếu một chất liệu, đó là chất liệu yêu thương đồng cảm. Nếu có bây giờ, có nhiều người là rầu nhất là nó bây giờ rầu bởi vì đất nước của mình bây giờ mấy người Ấn Độ với mấy người da đen tới nhiều quá, mình không muốn. Trong khi đó là mình nghĩ rằng mình á, trong khi người da trắng á, như bà đó là Boris Johnson đó là bà không có thích người da vàng, không thích người da màu. Bởi vì họ nghĩ là bà là người da trắng, nhưng ngược lại mình là người da vàng, nhưng mà mình lại không thích người da đen. Nhưng mà các vị thấy không, nếu mà các vị bây giờ đi về Nam Úc hoặc là đi một vài tiểu bang là người phi châu qua rất là nhiều, nhưng mà mình không thương người ta được. Tại sao vậy? Tại sao? Rõ ràng là trong con người của mình có một cái sự đố kỵ, có một sự nghĩa là thiếu thốn về tính từ bi. Cho nên bây giờ mình học Phật, mình đi vào một cửa chùa là mình phải làm sao mà mình gia tăng được, tăng cường được cái chất liệu từ bi. Và cái mà quan trọng nhất, nếu mình muốn bỏ được cái mà ghét ghét kẻ khác á, thì mình phải xả bỏ được cái đố kỵ trong cái chất liệu của con người. Đây là một cái điều rất là khó. Cho nên năm mới á, bây giờ mình làm mới cuộc sống. Các vị thấy rằng mỗi lần mình đi đâu á, mình nói rằng có nhiều người muốn có gì đi về Việt Nam, nghĩa là mình làm mới lại, thay đổi nó lại. À, thay đổi nó tới được răng cũng thay, mặt mũi cũng thay, cái gì cũng thay. Tại sao vậy? Tại vì mình cố gắng làm con người mình mới đẹp hơn. Nếu mà mình muốn làm cái hình thức bên ngoài đẹp, tại sao mình không làm tâm hồn mình đẹp hơn? Khi mà tâm hồn mình đẹp hơn rồi thì các vị biết là mình đi đến đâu mình cũng đẹp hết. Tại vì cái đẹp là cái đức hạnh, nó có thể đánh chết được tất cả các hình thức bên ngoài. Có nhiều người nữa là cái phần có một cái đời sống đó là rất là hạnh phúc, bởi vì ngay trong tâm tư họ không có bị sự đố kỵ, sự ghen ghét. Cho nên lúc nào mà cái sự đố kỵ ghen ghét trong lòng mình nó hoàn toàn chấm dứt rồi, các vị biết rằng mình có một cái niềm vui trong kinh gọi là niết bàn, hay gọi là hiện tại là không. Bây giờ hiện tại tất cả những người Phật tử chúng ta, hay là những người đang tu hành, đang thiếu một chất liệu, đó là chất liệu từ bi và thương yêu, để có thể xóa sạch được cái ghen ghét và đố kỵ. Như vậy thì cái năm mới, nếu mà mình đổi mới lại toàn bộ, mình bỏ hết những cái gọi là cái vật ông đồ cũ á, bây giờ mình chuyển qua trở thành một con người mới, thì chính mình cũng phải chuyển được, không mang theo những cái gọi là cái phần ganh tị, những cái gọi là phân biệt riêng tư cũ nữa, mà đem vào cái đạo tràng là một cái gì đó, một cái nhìn hoàn toàn mới rồi. Khi mà các vị có được thương yêu rồi đó, thì cái thành công và sức khỏe sẽ tồn tại, sẽ đi vào chung một trong nhà của mình. Như vậy chúng ta có thể học được một cái ý niệm rằng đó là học Phật hay là đón xuân ở nước ngoài, chúng ta giống như thiền sư Mẫn Giác vậy, phải cẩn trọng. Bởi vì nếu mà càng cẩn trọng, càng kiểm soát được từng cái ý niệm, từng cái việc làm của mình, cũng đồng nghĩa rằng là mình loại bỏ được những cái tâm ganh tị, ghen ghét, riêng tư, và mở rộng cái lòng thương yêu ra, thì hạnh phúc sẽ đến. Như vậy là chúng ta có mùa xuân, và như vậy chúng ta không cần cầu gì hết. Chắc chắn giống như là năm nay chùa cũng vậy, đối với thầy nghĩ là chùa không có gì phải kiêng cử, cho nên là Phật tử là cúng cái gì thì có cái đấy thôi. Kể cả là nếu mà Phật tử là cúng là dưa hấu thì có dưa hấu, mà nếu mà cúng là bánh tét có bánh tét, cúng dưa gan có dưa gan. Cái nhiều người là sợ là không có dám cúng, bởi vì là sợ kiêng cử. Nhưng mà bây giờ mình ở đây mình đã đổi mới rồi. Cái đạo tràng của mình cũng vậy, là học Phật, cho nên đường Phật là quan trọng nhất là ý niệm và hành động, hai cái đó. Khi mà chúng ta có thể thực tập được, có thể điều chỉnh được rồi đó, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ đến mà không cần phải cầu nguyện. Bây giờ chúng ta sẽ ghi lại những cái vấn đề quan trọng nhất là tất cả các Phật tử trong năm mới hãy cẩn thận. Rõ ràng là lúc nào người ta cũng nghĩa là kêu mình phải cẩn thận. Cẩn tắc vô ấy nấy, tức là nghĩa là nếu mình cẩn thận bất cứ điều gì, từ lời nói, từ ý niệm, từ hành động, nó sẽ tạo được những cái gì, cái mức độ an toàn và hạnh phúc cho mình và người khác. Thay vì mình cầu an, thay vì mình cầu thì bây giờ mình không cầu nữa, mà mình chỉ hành động để điều chỉnh lại cái sự an toàn và hạnh phúc của mình trong ngày đầu năm. Mà nếu đầu năm cho đến cuối năm lúc nào mình cũng giữ được như vậy thì mình có thể an toàn được suốt cả cuộc đời. Bây giờ nếu mình cẩn thận gì, thứ nhất là mình hãy cẩn thận với những ý nghĩ của mình, bởi vì mình sẽ làm gì, mình sẽ nói. Chính cái ý nghĩ sẽ phát sinh ra lời nói. Cho nên bây giờ mình phải cẩn thận trước khi nói một điều gì. Cổ nhân nói là gì? Phải uốn lượn bảy lần. Và nói theo thông đạo, mình nói nghĩa là bằng cái miệng mình phải làm sao mà chỉ cánh hoa sen, nói một câu nữa là hé nở là cái bằng thơm ngát cả. Và các vị biết rằng trong suốt một năm của mình bị phiền muộn, cái điểm chính của phiền muộn là gì? Là thị phi, là nhân ngã. Mà trong tất cả các giới thường thường nói rằng trong năm giới, thứ nhất sát sanh, thứ hai trộm cắp, thứ ba tà dâm, thứ tư nói dối, và thứ năm uống rượu. Nhưng mà trong năm giới đó, cái giới của người ta phải luôn luôn phải đối diện, phải gặp, phải mỗi ngày là cái gì? Là giới thứ tư, là cái miệng. Cái miệng. Cho nên cái miệng cũng vì mình quá tay vì miệng mình ăn, mà cho nên cái mình bệnh, mình cũng do cái miệng mình thèm ăn mà sinh ra bệnh. Ăn bậy bạ mà sinh ra bệnh, thậm chí nói bậy bạ mà sinh ra tai bạ. Và nói bậy bạ mà sinh ra những chuyện thị phi, mà mất đi cái niềm thương yêu và cái hạnh phúc cho mình và cho những cái đạo tràng khác. Cho nên là bởi vì nó làm cẩn thận với ý nghĩ của mình, bởi vì mình sẽ nói với cái ý nghĩ đó sẽ tạo thành lời nói. Và như vậy khi các vị cẩn thận trong ý nghĩ thì cái lời nói các vị sẽ được cẩn trọng hơn, tốt đẹp hơn. Rồi năm nay giống như mình lần trước mình nói rằng bây giờ mình thực tập. Thực tập ở trong chùa đó, các vị thấy ở phía sau hay có đề con là xin cố gắng giữ yên. Rồi cái mình đưa ngón tay, đừng có nói nữa. Nếu mà ai nói chuyện gì, chuyện trong nhà, chuyện chùa, chuyện bất cứ ai, mình đưa ngón tay. Bây giờ mình thực tập một công án đó, gọi là công án thiền. Tức là phải là khi mình muốn khởi sự, ý mình nói một điều gì cho người khác nghe, hay là người ta nói điều gì thì mình đưa ngón tay. Đó, làm như vậy. Và các vị thấy rằng là mấy cái chỗ mà cái đạo tràng niệm Phật là người ta có vẻ một chút tiểu đưa ngón tay, ít nói một câu, mình niệm Phật nhiều. Thì như vậy là bắt đầu là mình bắt đầu từ để tạo có một sự an lành suốt cả một năm đó, mình sẽ thực tập phương án đó. Mình về người nhà về, bước vô nhà về, thay vì là mình vô nhà đấy, nghĩa là mình quát tháo lên đi cả ngày ở nhà con cái nó bày này kia, mình vừa bước vô nghĩa là chuẩn bị là để lại là mà nếu mà bây giờ là mình là vợ là chồng mình đi về mà ở nhà mình chuẩn bị nói gì mình bước vô cửa là mình đó, mình đưa lên đó, mình thực tập công án đó. Hỏi tại sao nó năm nay nó mới tới chùa học được công án học gì? Công án đó là công bằng giảm thiểu lời nói là bất thiện tổn đại, tức là cố gắng là tránh chừng nào đừng có nói nữa là cái bằng những cái điều bất thiện của mình và của người khác. Bởi vì đây là gọi là sự cẩn trọng. Thứ hai là mình hãy cẩn thận với những lời nói, bởi vì khi mà mình đã nói ra rồi đó thì mình sẽ phải thực hiện cái lời nói đó, cho nên mình phải cẩn thận. Và thứ ba là mình phải cẩn thận với những hành động, bởi vì cái hành động của mình nó sẽ trở thành gì? Trở thành thói quen của mình. Cho nên nghĩa là nếu mình làm một việc gì, cái này như mình ăn dụng một lần, ăn dụng hai lần, ăn dụng ba lần, trở thành thói quen. Từ là bắt ngay ra trở thành thói quen. Và cuối cùng mình phải cẩn thận với những gì thói quen của mình, bởi vì cái thói quen của mình làm hoài trở thành một cái cá tính hay gọi là cái gì. Và nếu mà cá tính mà lâu ngày thì coi như nó sẽ quyết định trở thành một cái vận mệnh của mình. Cho nên nghĩa là các vị thấy là từ bước người ta kêu mình phải có cẩn thận. Thành ra cái cẩn thận đầu tiên trong những ngày đầu năm là người ta nói rằng cái ngày mùng 1 hay là tới những ngày Tết người ta cẩn thận là cố gì, cố tránh nói những điều bất thiện, có là cố đừng làm cho người khác buồn và cố nói những điều vui vẻ. Như vậy nghĩa là thay vì cố một ngày, mình sẽ cố tập 2 ngày, cố tập 3 ngày, cố tập suốt cả cuộc đời. Và trước khi mình nói một điều gì đó, thì mình phải biết rằng nó phát xuất từ ý nghĩ, cho nên cẩn thận cái suy nghĩ. Và sau khi suy nghĩ mình chính xác rồi, mình mới nói ra lời nói. Bởi vì biết rằng lời nói này sẽ đưa đến hành động, và hành động này sẽ đưa đến thói quen, thói quen này sẽ đưa đến gì? Sẽ trở thành nghiệp báo của mình, và nghiệp báo này sẽ đưa đến một cái vận mệnh của đời này. Nó sẽ trở thành một trong những cái chu kỳ như vậy. Thành ra nếu mà các vị thay vì đầu năm mình đến chùa, mình trong mong rằng là ở chùa hoặc là ở một ngôi chùa nào đó hoặc nơi nào đó sẽ tạo cho mình được một cái hạnh phúc, mình cầu được một cái lộc, mình cầu được may mắn, cầu được an lành, thì bây giờ là mình hãy cẩn trọng với ý nghĩ, với lời nói, với hành động của mình. Bởi vì chính những cái yếu tố này sẽ tạo thành một trong những cái lộc, gọi là nó sẽ nảy mầm, nó sẽ nảy lộc cho tương lai. Thì như vậy, nếu mình muốn được cái lộc, muốn được cái lộc tốt đẹp, muốn được lộc phước báo, thì mình phải hành động, tức là mình phải trồng những cái hạt giống. Thì đó là cái yếu tố đầu năm mà thầy muốn chia sẻ cùng các vị, và cũng mong muốn rằng tất cả các Phật tử đều hãy có một cái ý niệm rằng cầu muốn ở thế giới hôm nay, xin cầu muốn vừa đủ. Và cái ý niệm mà mình sẽ thực tập ở trong cái đời sống từ mùa xuân cho đến mùa thu, mùa hạ, mùa đông gì ở nước ngoài, thì các vị cố gắng làm thế nào mà đừng có quá mong cầu, tức là đừng để chạy theo cái tâm tham lam của mình, mà vừa phải. Cái gì vừa đủ thì cái đó cũng tốt. Cũng như các vị biết rằng là mình ăn vừa đủ thì mình thấy ngon lắm, nhưng mà thiếu một chút càng ngon hơn. Các vị cứ suy nghĩ thì mỗi lần nữa là cái gì mình ăn vừa thấy thiếu chút thì thấy sao, bởi vì nó ngon. Nhưng mà nếu mà các vị biết không, chè mà mình ăn là ở Huế, các vị ở miền Trung họ cho mình một cái chén chè, trời ơi, muốn có hai muỗng lỡ rồi. Cho nên mình ăn lúc nào mình thấy ngon á. Rồi bây giờ mình trong chùa mình nói chè nó không ngon, cũng thứ đó, họ làm được một tô chè cho nước mà ăn được 2 triệu chiên thì còn gì nữa ngon. Cho nên người ta làm gì cũng chút thôi. Còn nếu mà ngoài miền Trung, các vị biết không, người ta gọi là đổ bánh khoái hay là bánh xèo, họ làm rất là mỏng, như không có nhiêu đâu, nó mỏng mảnh lắm, cho nên nghĩa là ăn một cái rồi thấy không tới đâu đâu, mình ăn mình thấy thèm, thấy ngon. Còn vô trong miền Nam cái gì cũng xèo đổ nửa chảo, trời ơi, nhưng không ăn cái phần đó là trứng luôn, bánh xèo gần đó là nửa kilo rồi, rồi cuốn thêm rồi là rau rồi kia nữa, ăn nó còn gì nữa đâu mà mình gọi là hỏi sao ăn ít vậy. Bởi vậy mà mình có ăn ít được, ăn thì ra hai cái bánh xèo là không còn bỏ để nữa đó. Cho nên cái gì chúng ta thấy rằng là cái gì cũng vừa đủ thôi, cái ly bình của nó vừa đủ thì con người của mình nó rất là khỏe khoắn, rất là tốt đẹp. Cũng giống vậy á, nếu mà các vị thấy rằng là mình ngủ á, có nhiều người mà tiết kiệm quá, ít ngủ, thiếu ngủ, thì các vị biết là khi mình thiếu ngủ á, nó cũng sẽ không có đủ cái sáng suốt để suy nghĩ, cho nên nữa là cũng đừng có để bị thiếu ngủ, nhưng mà đừng có ngủ dư, đừng ngủ quá. Các vị biết là những người mà ngủ nhiều quá thì cái gì, ngủ nhiều quá là vừa mập, mà thiệt ra ngủ quá nó mất dấu nữa, thì thành ngu. Cho nên nữa là thấy thảm lắm. Có một cái người kia, các vị vừa rồi người ta đăng tin đấy, nói rằng có một cái cô phụ nữ kia đó là cái bằng 250 kg ăn ngủ lu bù. 250 kg được thành cái con gì đâu phải người ta nữa, quá nặng rồi. Phải chở đi lấy mấy cẩu mà cẩu xuống. Thì các vị thấy rằng đó là từ những cái đó chúng ta thấy rằng cái quan niệm vừa đủ cũng có nghĩa là một hạnh phúc. Nói một cách khác, nếu biết đủ là kẻ rất giàu. Thành ra năm nay nữa là mình thực tập vào trong cái quan điểm đó là cái bằng cầu muốn vừa đủ mà không có kiên cử gì hết, không có kiên cử trên. Bởi vì nếu mà kiên cử thì như nãy mình đọc cái bài thơ, kiên cử là hoàn toàn hết trơn rồi, sạch sẽ, cái gì cũng kiên, cái gì cũng cử hết trơn á. Bây giờ mình không kiên cử gì hết, nhưng mà cái gì cũng vừa đủ mà thôi. Vừa đủ kể cả thất bại, vừa đủ kể cả thành công, vừa đủ hy vọng, vừa đủ mẫu phiền, vừa đủ cái là bạn bè, vừa đủ vật chất, kể cả nữa là niềm tin cũng vừa đủ thôi. Bởi vì nữa là có niềm tin vừa đủ mình có thể xua tan được mọi sự thất bại. Hay nói một cách khác nữa là mình có những cái tia hy vọng, niềm tin và hy vọng luôn luôn phải thắp sáng ở trong cái đời sống của mình. Hay có đọc một câu chuyện nói là bốn mực nén, có bốn mực nén trong một cái vòng, nữa là bốn mực nén trái với nhau, yên lặng cho nó thì thầm với nhau. Thì bây giờ cái ngọn nến thứ nhất nó là gì? Một ngọn nến là hòa bình. Ngọn nến thứ hai là cái phần gọi là lòng trung thành. Ngọn nến thứ ba nó nói là cái phần tình yêu. Tranh cãi với nhau ngọn nến nào cũng nói rằng quan trọng của sự hòa bình, giá trị quan trọng của lòng trung thành, giá trị quan trọng của gì, của tình yêu. À, và khi mà nó đang thì nào bây giờ đứa nhỏ nó chạy vô gió vô và thổi tắt tắt hết ba lần nhưng mà còn có một lần thôi, thì bây giờ đứa bé nó buồn, nó khóc, nó tại sao mà còn có mấy lần đến tắt hết rồi. Thì cái ngọn nến thứ tư nó lên tiếng, nó là đừng có lo. À, bởi vì ngọn nến của tôi là gì, là niềm hy vọng. Cho nên là nếu những thứ kia mà tắt hết thì tôi có thể bù lại, cho nên nó bù lại ba ngọn nến kia. Nếu mà niềm hy vọng, tức là một trong sự hy vọng chúng ta còn, à, thì chắc chắn á, chúng ta sẽ có hòa bình, chắc chắn chúng ta sẽ có gì, lòng trung thành, chắc chắn chúng ta sẽ có tình yêu thương. Như vậy năm mới người nào cũng hy vọng, người nào cũng muốn ước mơ, mong ước một năm mới, một năm mới tốt đẹp, một năm mới bình an, một năm mới có thể đem lại hòa bình cho thế giới hay là gia đình của mình được và sự an lành. Đó là một niềm hy vọng. Và chắc chắn rằng ngọn hy vọng đó sẽ là ngọn lửa, là chất sự ấm để cho tất cả gia đình các vị, con cái các vị đều có thể mồi lên ngọn đuốc đó. Và khi mà mồi lên ngọn đuốc đó thì chúng ta có được gì? Có hòa bình, có lòng trung thành và có cả tình yêu. Điểm cuối cùng và mong ước của thầy là thầy muốn là các Phật tử bây giờ không còn ông đồ cũ nữa, ông đồ già mỗi năm hoa đồ đào là ở đất, bây giờ không còn nữa, bởi vì mình là ở nước cũ rồi, cho nên cái nhìn mình, cái tu tập của mình thay đổi ở một cái thế giới này, mình cũng phải có một cái khái niệm rất là mới để mình có thể phù hợp được với cái quan điểm chung, và nghĩa là phù hợp được với sự tu tập ở một thế giới nước ngoài, mà mình đừng có bị nghĩa là những cái cũ, nghĩa là cái mình gọi là cổ xì gỗ đó, nghĩa là mang vào ở thế giới hôm nay. À, giống như trong một cái buổi tết vậy đó, cái nhiều phật tử đi chùa thích mặc áo dài, các vị biết là mùa xuân mà có hoa mai và người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài thì rất là đẹp, rất là phù hợp và rất là xứng. Nhưng mà khi mình ở nước ngoài thì trong mùa hè nữa, có nhiều người họ đi chùa thì họ không chịu vậy, nhất là tuổi trẻ, nó mặc đầm, nó mặc zip, nó mặc quần sọt, thành ra có nhiều bà già cứ cằn nhằn hoài, trời ơi nó đi chùa gì vậy, nó mặc đồ thiếu giải, thiếu này thiếu kia, thành ra cứ cằn nhằn, cứ ngồi khổ sở gì, thấy gì mùa xuân này mùa vui này không vui. Thì vậy bây giờ mình phải thấy rằng đó là khi mình đi chùa và mình đã qua một cái giai đoạn và mình đã đổi một cái đất nước, thì các vị thế nào, cho nên thế giới này thế giới tự do và người ta ăn mặc đẹp và người ta thoải mái, nghĩa là người ta du xuân, thì tất cả những người họ đến, nghĩa là chùa họ đi thăm viếng và đi lễ Phật thì tùy của họ, và đó cũng là một cái niềm vui của họ. Và mình cũng muốn nữa là ước mơ là nghĩa là ông đồ phải nghĩa là sống dậy, để nghĩa là ngồi nghĩa là áo, nghĩa là áo gấm, rồi phải đội khăn đóng để mà vẽ chữ Hán nữa. Mà mình muốn là nghĩa là trong thế giới hiện đại này tất cả mọi người có thể thay đổi cái nhìn, làm thế nào để có một cái sự yêu thương, hiểu biết, cảm thông để mang lại mùa xuân cho tất cả mọi người, và nhất là cho mình và cho gia đình của mình. Thì không có gì hơn, chỉ mong ước các Phật tử toàn thể đồng đạo tràng, chắc chắn là hôm nay vẫn còn mùng còn Tết, thành ra chúc các vị nữa là mãi mãi có mùa xuân và mãi mãi thuộc lòng cái câu thơ của Mạng Giác Thiền Sư: mặc vị xuân tàn hoa lạc tận, tình tiền tạc giả nhất chi mai. Tức là đừng có ngại rằng đó là đã qua mùa xuân rồi, hay là cái phần xuân tàn rồi hoa sẽ rụng hết, bởi vì đêm qua sang trước một trận mai, có nghĩa là trong lòng chúng ta có sự hiểu biết, có sự yêu thương, có niềm tin, có hy vọng, thì lúc nào chúng ta cũng có mùa xuân cả. Và rõ ràng tất cả các Phật tử khi đi nước ngoài ai cũng biết rằng đó là ở đây hình như người ta không nói tới thế giới người già, bởi vì ở đây không ai chịu già hết trơn, không ai chịu già, người nào thấy cũng còn trẻ trung, người nào cũng thấy có hạnh phúc và người nào cũng thấy rằng mình đang làm mới mình để có thể phù hợp với cuộc sống mới. Và ước mơ là mùa xuân năm nay cũng như những mùa xuân tới, tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, nghĩa là mở rộng cái lòng để có yêu thương, để có hòa bình, để có nhân ái, và mở rộng lòng để có thể nghĩa là làm cho cuộc sống được bình an hơn, hạnh phúc hơn, và mùa xuân luôn luôn hiện diện với các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngàn